khi đại pháp hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Diễn viên múa chân quý cơ hội tu luyện và thức tỉnh chúng sinh. Bài viết của Tâm Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi là một tiểu đệ tử sinh năm 1998. Trong suốt những năm tháng trưởng thành, tôi luôn được đắm mình trong ánh quang huy của Đại Pháp. Tôi có một môi trường tu luyện trong gia đình rất tốt, nhưng trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội đã khiến quá trình tu luyện của tôi có lúc bị mất phương hướng, có lúc nổi loạn, có sự cảm ân và cũng có tinh tấn. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đã vững bước vượt qua được mọi nẻo đường. 1. Thời thơ ấu là một đệ tử đại pháp tinh tấn. Gia đình tôi có rất nhiều người tu luyện, vì vậy việc tôi đắc pháp có thể nói là thuận theo tự nhiên. Từ khi còn nhỏ, các đồng tu trong nhà đã dạy tôi đọc hồng ngâm, cho tôi nghe các bài giảng của sư phụ và xem những video sư phụ giảng pháp. Khi tôi lên 1 tuổi, mẹ đã bế tôi trên tay đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Lên 2 tuổi, mẹ đưa tôi đi đặt các tờ liệu chân tướng vào những hòm thư của các tòa nhà. Tuy nhiên khi còn nhỏ, hệ thống miễn dịch của tôi rất yếu, tôi thường xuyên bị sốt và bị cảm lạnh. Khi tôi lên 5 tuổi, tôi đã phải nhập viện vì bị viêm phổi. Mỗi ngày trong bệnh viện, tôi đều phải truyền chất dinh dưỡng qua ống truyền dịch và liên tục phải uống thuốc. Từ bé tôi đã thể ngộ được thế nào là sự thống khổ, dày vò của bệnh tật. Bắt đầu từ năm 2005, mẹ chính thức cho tôi học pháp và luyện các bài công pháp. Khoảng nửa năm sau, khi tôi đọc hết một lượt cuốn chuyển pháp luân, trong một lần tiêu trừ nghiệp lực, lúc tôi luyện đến động tác ôm bão luân thì sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã nôn ra một lượng lớn chất nhầy màu vàng. Sau đó tôi dịch chuyển sang vị trí khác và tiếp tục luyện công. Một lúc sau tôi lại tiếp tục nôn mửa, nhưng tôi không vì thế mà bị dẫn động. Tôi lại tiếp tục di chuyển sang chỗ khác và tiếp tục luyện bài công pháp thứ hai. Kể từ ngày hôm đó tôi hiểu ra rằng đó là tiêu nghiệp và uống thuốc không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Vì vậy tôi không còn tiêm và uống thuốc nữa. Đến nay, tôi đã đọc cuốn chuyển pháp luân được hơn 100 lượt. Tất cả các kinh văn của sư phụ tôi cũng đều đã đọc hết. Có rất nhiều cuốn kinh văn tôi đã đọc qua nhiều lần. Lúc nhỏ tôi rất tinh tấn và cũng rất ngoan ngoãn. Lần đầu tiên tôi luyện bài tĩnh công trong một lớp học pháp của các đồng tu nhỏ tuổi, tôi đã có thể ngồi xong bàn trong 57 phút. Khi lên cấp 1, giáo viên yêu cầu tôi gia nhập vào đội thiếu niên, một trong những tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi biết rằng điều này là sai và về nhà nói chuyện này với mẹ. Mẹ tôi đã đưa tôi đến nhà của cô giáo chủ nhiệm và giảng chân tướng cho cô ấy. Sau đó cô giáo đã minh bạch ra vấn đề và đồng ý việc tôi không cần phải vào đội. Trong một tiết học ngữ văn, giáo viên đã viết những từ ngữ vu khống đại pháp lên bảng. Khi tôi cùng các bạn xếp hàng trước bục giảng để nhận bài tập về nhà, tôi đã giả vờ như là mình vô tình và xóa hết tất cả những chữ vu khống đại pháp mà cô ấy viết trên bảng. Lúc đó trong tâm tôi vô cùng căng thẳng, tôi sợ sẽ bị cô giáo khiển trách, nhưng sau đó cô ấy cũng không để ý đến sự việc này. Nhà tôi là một điểm học pháp nhỏ. Vào những ngày lễ trong năm, các tiểu đệ tử đều đến nhà chúng tôi để học pháp, luyện công. Các tiểu đệ tử đều rất nghe lời tôi. Đôi lúc học pháp có chút mệt mỏi, tôi liền kiến nghị nghỉ giải lao một chút, rồi tiếp tục đọc. Tôi cũng tạo ra rất nhiều can nhiễu cho mẹ tôi. Có một lần khi học pháp tập thể, tôi bị ma ngủ can nhiễu đến mức buồn ngủ không thể mở mắt ra được. Trong lúc các đồng tu đọc sách, tôi nghe thấy âm thanh một đồng tu nói với tôi: "Cháu đang làm gì vậy?" Tôi giật mình và không còn buồn ngủ nữa. Sau khi mở mắt ra và hỏi một vài câu hỏi, tôi mới biết đồng tu không hề nói câu đó với tôi. Đột nhiên tôi chợt nhận ra, đó là sư phụ đã mượn miệng của đồng tu để điểm hóa cho tôi. Khi đó mẹ tôi vì để tránh việc chúng tôi luyện các động tác không đạt tiêu chuẩn nên đã quay lại video quá trình chúng tôi luyện công. Sau khi luyện xong, chúng tôi có thể tự xem lại và tự điều chỉnh lại động tác của mình. Đôi khi nhìn thấy cảnh đồng tu đau đến nghiến răng nghiến lợi, lúc xong bàn là ai nấy cũng đều bật cười. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi đều luyện công học pháp. Tôi rất tinh tấn, cũng không có bất cứ gánh nặng nào trong tâm. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng thuần khiết trong sáng. 2. Theo dõi các cuộc thi lớn, bước vào con đường học múa. Khi còn nhỏ, thành tích học tập của tôi không được cao lắm. Mặc dù là con gái, nhưng tôi rất ham chơi và thường xuyên không làm bài tập về nhà. Các giáo viên thường hay gọi điện thoại đến nhà để phản ánh tình hình học tập của tôi. Hơn nữa, tính tôi luôn bất cần và hời hợt. Tôi vô cùng mệt mỏi với chuyện học hành. Bố mẹ tôi cũng rất phiền não vì vấn đề này của tôi. Khi cuộc thi múa lần đầu tiên của đài truyền hình Tân Đường Nhân được phát sóng vào năm 2007, sau khi xem xong, nội tâm tôi đã vô cùng chấn động. Tôi vừa xem, vừa học theo các diễn viên đang nhảy múa, và tôi quyết định sẽ theo học múa. Tôi rất thích múa, tôi cảm thấy các diễn viên múa trong cuộc thi múa của NTD vô cùng thần thánh. Mẹ tôi đã đăng ký cho tôi một lớp học múa, bởi vì tôi rất thích múa, nên từ lúc đó trở đi, gần như ngày nào tôi cũng luyện tập ở nhà. Giáo viên dạy múa thông báo rằng một cuộc thi múa sắp diễn ra, những học viên có kỹ năng tốt có thể đăng ký tham gia thi nhảy solo. Sau khi mẹ tôi biết chuyện, đã đăng ký cho tôi một tiết mục. Tôi sẽ nhảy điệu Liên Hoa Tụng, nhạc đệm của bài này cũng là đệ tử Đại Pháp tự sáng tác. Vì tôi mới bắt đầu học múa, nên những kỹ thuật múa cơ bản chưa được thuần thục, không có cách nào khác, tôi chỉ có thể cải biên những động tác khó thành đơn giản. Vào thời điểm đó, động tác múa của tôi không thể được tính là múa, mà chỉ như là khoa chân múa tay vậy. Ban đầu giáo viên không ấn tượng với tôi, cô nói, hay là năm sau chúng ta sẽ tham gia cuộc thi nhé. Biết đâu lại nhận được giải thưởng xuất sắc. Nhưng tôi thì lại rất tự tin. Sau khi luyện tập được khoảng vài tháng, lần đầu tiên trong đời tôi biểu diễn một mình trên sân khấu. Cuộc thi này được tổ chức tại một khán phòng rất rộng của một trường đại học rất trang trọng. Gia đình tôi có hơn 10 người đến tham dự. Ban đầu tôi vô cùng căng thẳng nên đã không ngừng nhẩm: Tịnh Liên Pháp Trung Sinh, Tử Bi Tán Hương Phong, Thế Thượng Sái Cam Lộ, Liên Khai Mãn Thiên Đình, Trích Hương Liên Hồng Ngâm Hai. Tạm dịch: Hoa sen sinh trong Pháp, Từ Bi tỏa hương thơm, vẩy cam lộ trên đời, sen nở khắp sân trời. Trích Sen Thơm Hồng Ngâm Hai. Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ 7 lần trước khi lên sân khấu. Dưới khán đài khi đó vô cùng yên tĩnh, giai điệu mỹ diệu và yên bình của bản nhạc Liên Hoa Tụng vang lên khắp khán phòng. Khi tôi múa ở trên sân khấu, tôi không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào. Đó là một cảm giác vô cùng tự tại, và tôi biểu diễn các động tác vô cùng thuần thục và trơn tru. Điệu múa cuối cùng kết thúc, khi tôi hành lễ cảm ơn khán giả, thì một tràng pháo tay nổi lên, vang dội khắp khán phòng. Và khi tôi bước xuống, giáo viên đã giơ ngón tay cái lên với tôi, ý chỉ tôi đã làm rất tốt. Sau khi trở về nhà, tôi đã xem video quay lại tiết mục biểu diễn của mình và thấy đây là màn biểu diễn trên sân khấu tốt nhất từ trước đến giờ của tôi. Khi tôi biểu diễn trên sân khấu, nhất định là sư phụ đã bảo hộ giúp tôi không mắc lỗi sai, là sư phụ đã gia trì cho tôi. Trong cuộc thi nhảy solo đầu tiên trong đời đó, tôi đã nhận được huy chương vàng. Bởi vì tôi có niềm đam mê với múa, nên đã học chuyên ngành múa. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã thuận lợi thi đỗ vào trường trung học chuyên ngành múa. Kể từ đó, tôi bắt đầu bước trên con đường học múa chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian học cấp 2, điểm chuyên ngành múa của tôi luôn vô cùng xuất sắc. Nhưng thuận theo năm tháng trôi qua, bản thân tôi cũng dần trưởng thành và những cám dỗ của xã hội cũng thuận theo đó mà đến. 3. Rơi vào thùng thuốc nhuộm của xã hội, rồi lại ngoi lên và quay trở về con đường tu luyện. Bởi vì trường trung học chuyên ngành múa yêu cầu phải ở nội trú, nên tôi đã phải ly khai môi trường tu luyện tại nhà. Giữa các mối quan hệ với các bạn học là người thường, thì có rất nhiều chủng tâm thái như ganh đua, tranh đấu, xem điện thoại, lướt web, nhuộm tóc. Những điều này mỗi ngày cứ từng chút một, nhấn chìm tôi vào thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội. tôi đã xuất hiện rất nhiều biểu hiện xấu, như mỗi ngày đều dán mắt vào điện thoại đến tối muộn, tính khí trở nên thất thường và cổ quái. Khi ở trường, tôi còn nhuộm một nhúm tóc sang màu vàng, còn khi trở về nhà vào thứ Bảy và Chủ nhật, tôi sẽ chải tóc thật khéo, sao cho bố mẹ không nhìn thấy nhúm tóc vàng đó. Ở nhà tôi thường xuyên đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Tôi ăn trộm tiền trong nhà và còn la hét. Trong những lúc tức giận, có lúc tôi còn muốn xé nát mọi thứ mà tôi cầm trên tay để giải tỏa cơn giận dữ đó. Giống như sư phụ đã giảng, con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Trích: Hòa tan trong pháp, tinh tấn yếu chỉ. Khi ấy những thứ mà tôi mang theo đều là những vật chất bất hảo, trên biểu hiện cũng không phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi của lúc đó đã bị ác đảng dùi vào sơ hở. Mẹ tôi khi phát hiện trạng thái tệ hại này của tôi đã muốn đưa tôi trở về nhà, bà muốn khôi phục lại môi trường tu luyện cho tôi. Trái lại, tư tưởng tôi lại kịch liệt phản đối. Tôi nói, con sẽ không về. Tất cả các bạn học đều không về, thì cớ sao con lại là người duy nhất phải di chuyển giữa trường và nhà? Tại sao mẹ lại muốn con trở nên khác người như vậy? Bây giờ hồi tưởng lại, quả thực khi đó chính là biểu hiện của ma tính. Những tư tưởng đó vốn dĩ không phải là suy nghĩ thực sự của tôi. Lúc đó mẹ đã kể lại cho tôi nghe một giấc mơ vô cùng chân thực mà bà đã mơ dạo gần đây. Bóng ma bao trùm khắp ngôi trường tôi đang học, những người đi lại trong trường đều thấp bé và trông rất gớm ghiếc. Chỉ có duy nhất một mình tôi là cao lớn và phát ra ánh hào quang, nhưng trông tôi thì lại rất bơ phờ. Ngay lúc đó có một vài người ngoài hành tinh bay đến, muốn làm hại tôi, nhưng vì tôi đang đội chiếc mũ vàng và áo giáp vàng, nên họ đã không thể động đến tôi. Thế là chúng bắt đầu nghĩ ra cách để lừa tôi. Chúng nói muốn cùng tôi chơi một trò chơi và tất cả những gì tôi cần làm chỉ là đứng yên và nghe chỉ thị. Ngay khi nghe thấy cụm từ chơi game, tôi lập tức phối hợp và đứng yên một chỗ. Kết quả là chúng bắt đầu trói tôi từ mắt cá chân bằng dây kim loại. Ban đầu tôi còn thích thú, nhưng dần dần tôi không cử động được, đến tay và chân của tôi cũng đều bị trói lại. Khi chúng trói đến phần cổ của tôi, thì chúng không muốn chơi nữa và trực tiếp siết cổ tôi lại. Tôi thì muốn chống cự, nhưng chân tay sớm đều đã bị trói chặt, không thể động đậy. Lúc này mẹ tôi nhìn thấy và bắt đầu phát chí niệm cho tôi, thì đám người ngoài hành tinh này như bị một lực quất mạnh vào, đẩy ra xa khỏi mặt đất và bắt đầu co lại nhỏ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Câu chuyện trong giấc mơ này giống như một cú đánh mạnh giúp tôi thức tỉnh. Tôi đã đồng ý với mẹ trở về nhà và tôi lại được quay trở về môi trường tu luyện như trước. Mặc dù trạng thái tu luyện không được tinh tấn như thuở xưa, nhưng tôi luôn kiên trì học pháp mỗi ngày. Lần này là sư phụ nhìn thấy tiểu đệ tử không cách nào thoát ra khỏi trạng thái tiêu trầm nên đã điểm hóa mẹ tôi, đừng để tôi rơi rốt xuống thùng thuốc nhuộm đó. Thùng thuốc nhuộm lớn trong xã hội này quả thực vô cùng đáng sợ. Bầu không khí trong xã hội Trung Quốc cũng chính là như vậy. Có rất nhiều sản phẩm điện tử đều đang cám dỗ chúng ta. Mối quan hệ với bạn bè thì đều là tranh giành cấu xé nhau. Trên bề mặt thì nhã nhặn, nhưng trên thực tế thì lại sau lưng nói xấu người khác, coi thường người khác, vu oan, hãm hại, vân vân, và rất nhiều những thủ đoạn mang văn hóa đảng. Thế hệ của chúng ta đều đã đi lạc mất đường rồi. Nếu không nhờ có sư phụ và đại pháp, thì không biết là tôi còn trôi dạt đến tận đâu. Bây giờ chỉ còn lại mỗi đại pháp là miền tịnh thổ duy nhất còn sót lại. 4. Giảng chân tướng cứu con người thế gian. Sau đó tôi đã rủ chị gái cùng học múa và hai chúng tôi cùng nhau tham gia rất nhiều cuộc thi múa. Rất nhiều tiết mục trong số đó là lấy nhạc từ các cuộc thi múa của Tân Đường Nhân hoặc các bản nhạc do các đệ tử đại pháp sáng tác riêng cho chúng tôi. Mỗi lần tham gia cuộc thi múa solo, chúng tôi đều giành được huy chương vàng. Các tiết mục của chúng tôi bao gồm Liên Hoa Tụng, Mai Tụng, Tiểu Long Nữ, Chào Mừng Năm Mới, Tịnh Hoa Ngữ, Hoa Mộc Lan, Trúc Anh Đài, vân vân. Khi tôi múa còn phát sinh một điều kỳ diệu. Trong tiết mục múa Hoa Mộc Lan, tôi cần phải nhanh chóng thay đổi trang phục từ một tiểu nữ khuê các thành trang phục ra chiến trường. Trong lúc đó, chị tôi sẽ giúp tôi sâu chuỗi lại tiến trình vở diễn. Nhưng có một lần thời gian rất gấp rút, Sau khi thay quần áo ở dưới khán đài xong, tôi lên sân khấu tiếp tục biểu diễn, thì sợi lụa phía chuôi kiếm lại cuốn chặt quanh chiếc kiếm. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Dưới tình thế cấp bách đó, khi tôi hất kiếm lên, thì sợi dây lập tức rơi xuống và tôi lại tiếp tục biểu diễn. Sau khi trở về nhà, tôi xem lại video thì phát hiện động tác hất kiếm thời điểm đó của tôi vô cùng tự nhiên, không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Tôi hiểu ra rằng đó là sư phụ đã gia trì cho tôi. Tôi cùng chị gái cũng thông qua những điệu múa làm bước đệm để giảng chân tướng cho con người thế gian. Sau khi chúng tôi biểu diễn trong những hôn lễ hoặc lễ chúc mừng sinh nhật xong, sẽ thay trang phục múa thật đẹp rồi tặng cho mọi người những món quà nhỏ bên trong có tài liệu giảng chân tướng. Tất cả mọi người đều vui vẻ đón nhận chân tướng và phản ứng của họ đều rất tốt. Có một lần tại một đám cưới, chúng tôi đã tặng được 300 tờ tài liệu chân tướng. Sau này tôi ngộ ra được, chỉ cần trợ sư chính pháp thì đệ tử đại pháp có thể khởi được tác dụng ở bất cứ nơi đâu. Ở Trung Quốc, tôi cũng có thể vận dụng tiết mục múa để chứng thực pháp ở rất nhiều nơi. Tôi vận dụng kỹ năng của mình để truyền phúc âm của đại pháp đến mỗi khán giả ở dưới khán đài. Tôi hy vọng tất cả người dân đều minh bạch đại pháp là chính pháp, là cứu người, và đó cũng là sứ mệnh của tôi. Khi tôi học tại trường trung học chuyên ngành múa, có một bạn học A biết tôi tu luyện nên cậu ấy đã nhìn tôi bằng một con mắt khác và cùng với bạn học khác bàn luận sau lưng tôi. Sau đó các bạn ấy đã không nói chuyện và cô lập tôi. Có một lần trong phòng tắm, bạn học A trực tiếp hỏi tôi, có phải cậu tu luyện pháp luân công đúng không? Lúc đó tâm sợ hãi bao lấy tôi và tôi đã nói rằng, không phải. Nhưng sau khi trở về nhà, tôi đã vô cùng hối hận và đã kể lại với mẹ. Mẹ nói rằng tôi nên viết nghiêm chính thanh minh. Sau khi viết xong, tôi giấu trong ký túc xá. Kết quả là không biết bằng cách nào, các bạn đã phát hiện ra bản thanh minh của tôi và còn chụp lại nữa. Đây xác thực là vì tâm không chính nên đã chiêu mời rắc rối. Lần này tôi vẫn còn rất sợ hãi, nhưng tôi không bác bỏ việc tôi tu luyện đại pháp. Tôi cũng không quan tâm đến họ nữa. Tôi mang bản thanh minh đó về nhà và nhờ mẹ đăng lên trên mạng. Sau một thời gian, sự việc này dường như chưa từng xảy ra vậy. Mối quan hệ giữa tôi và các bạn học lại bình thường trở lại. Hơn nữa, tôi và bạn học A còn rất hòa thuận với nhau. Hai chúng tôi còn trở thành bạn tốt của nhau. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã mời bạn A đến nhà dùng bữa. Tôi lấy hết can đảm rồi giảng chân tướng cho cô ấy. Kể cho cô ấy nghe tôi đã tự mình chứng kiến sự kỳ diệu của đại pháp. Mặc dù sau đó cô ấy đã không thoái xuất khỏi đội thiếu niên và đoàn, nhưng cô ấy đã hiểu những điều mỹ hảo của đại pháp. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, trong thời gian học bổ túc văn hóa để thi lên đại học, tôi đã trải qua một vài sự việc. Vào một ngày nọ trong lớp học chính trị, thầy giáo tiết chính trị đã vu khống đại pháp. Lần này thì tôi không sợ hãi. Tôi trực tiếp nói, thưa thầy, pháp luân công không phải ích giáo. Chú thích, Trung Cộng mới chính là tà giáo. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đều đang tu luyện đại pháp. Hơn nữa, vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn vốn dĩ là giả dối và bịa đặt. Một người bị cắt thực quản thì không thể hát được. Việc này là không thể nào. Các bạn học của tôi đều đồng tình và nói sự thật về vụ tự thiêu sớm đã được tiết lộ từ lâu và tất cả những điều này đều là giả. Thầy giáo đã không thể kiểm soát được cục diện, nên đã lập tức thay đổi chủ đề, nói rằng Đảng Cộng sản là tốt, nói nó quang minh lỗi lạc như thế nào. Thật trùng hợp là giáo viên lịch sử vừa mới giảng xong cho chúng tôi nghe về lịch sử của cuộc cách mạng văn hóa và các bạn học vẫn còn nhớ rõ. Tôi lập tức nảy ra một ý tưởng, tôi đưa ra vấn đề và nói, trước đó Đảng Cộng sản đã tiến hành cuộc cách mạng văn hóa, đã đập phá rất nhiều đền chùa, phá hủy đi rất nhiều văn vật và di tích lịch sử, còn gây ra nạn đói lớn, đồng cỏ thì hoang tàn. Vậy mà thầy vẫn còn nói Đảng Cộng sản là tốt sao? Nghe xong thầy giáo đã hơi nổi nóng và nói, ồ, các em nói Đảng Cộng sản không tốt, vậy thì cái gì mới tốt? Quốc dân đảng à? Hay Nhật Bản mới là tốt? Có một học sinh nam đã nói lớn, Pháp Luân Đại Pháp mới là tốt, còn các bạn học khác cũng cười đồng tình. Thầy giáo không còn câu nào để nói nữa. Đúng lúc đó tiếng chuông hết tiết vang lên và tiết học chính trị nói xấu đại pháp đã kết thúc trong tiếng cười của các bạn học trong lớp. Kể từ đó, thầy giáo lớp chính trị không bao giờ đề cập đến chuyện nói xấu đại pháp thêm một lần nào nữa. Sau đó, tôi thuận lợi thi đỗ một trường đại học nghệ thuật ở thành phố nơi tôi sống. Lên đại học, tôi cũng thường xuyên trở về nhà để học Pháp. Trong một lần ở nhà nghe bài tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net, có một đồng tu trẻ tuổi đã đề cập đến việc các đệ tử trẻ nên thường xuyên bước ra ngoài giảng chân tướng trực diện, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Sau khi nghe xong, tôi liền thu dọn đồ đạc và bắt taxi trở về trường học. Trên xe chỉ có tôi và bác tài xế. Tôi nhớ lại bài chia sẻ tâm đắc thể hội kia và nghĩ đến việc mình cũng nên giảng chân tướng cho bác ấy. Đầu tiên, tôi phát chính niệm thanh trừ hết những nhân tố tà ác đang đứng sau can nhiễu không để bác ấy được đắc cứu. Lúc ấy, nhịp tim của tôi đập rất mạnh. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình trong lồng ngực, vô cùng căng thẳng. Sợ rằng nếu bác ấy không liễu giải chân tướng thì sao đây? Tôi căng thẳng đến nỗi không thể mở miệng ra nói lời nào. Tôi không biết là dũng khí của mình từ đâu mà đến. Tôi hỏi bác ấy, bác Tài à, bác có biết Pháp Luân Công không? Bác ấy cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhìn tôi qua gương và nói, Pháp Luân Công à, bác biết chứ? Tôi lại hỏi tiếp, đã có người nói cho bác biết đúng không ạ? Bác ấy trả lời, đúng vậy, đã có người nói cho bác nghe. Điều ngạc nhiên là sau khi nói xong, tôi không còn căng thẳng nữa. Bởi vì khi ở nhà tôi thường xuyên nghe audio chân tướng, xem những đĩa CD chân tướng, ngoài ra còn phối hợp với mẹ giảng chân tướng, cộng thêm được sư phụ gia trì, nên tôi đã liên tục giảng chân tướng cho bác ấy mà không phải dừng lại một giây nào. Tôi bắt đầu giới thiệu rằng rất nhiều quốc gia trên thế giới đều đang tu luyện Pháp Luân Công, rồi đề cập đến các trường hợp tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn và tảng đá lớn có dòng chữ Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong. Lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản, rồi nhắc đến Tam Thoái Bảo Bình An, chín chữ chân ngôn. Trong quá trình đó, bác ấy cũng luôn tiếp lời tôi, rất tán đồng với những điều mà tôi nói. Sau đó bác ấy còn đồng ý dùng hóa danh để thoái xuất khỏi đội thiếu niên. Bác ấy còn nói, bình thường đều là các bà hoặc là các ông nói cho bác nghe. Đây là lần đầu tiên bác nghe một thanh niên giảng chân tướng. Khi đến trường học, tôi lấy từ túi ra một tấm bùa hộ mệnh, rồi nói với bác ấy rằng, đây là tấm bùa hộ mệnh của cháu, giờ cháu tặng lại cho bác. Bác nhất định phải trân quý nhé. Bác hãy thành tâm niệm chín chữ vàng, đại nạn đến bác sẽ giữ được tính mạng. Bác ấy rất vui mừng và đón nhận. Khi xuống xe còn liên tục nói với tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cháu nhé. Xuống xe xong, tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ và nói, mẹ ơi, con vừa làm một việc vô cùng tốt. Khi trở về nhà, tôi đã kể lại với mẹ và bà, họ đã vô cùng hạnh phúc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hân hoan của tôi khi đó. Tôi vừa cảm động, lại vừa kích động. Sự tự tin giảng chân tướng trực diện trong tâm tôi đã được bén rễ, ngày càng sâu đậm nhờ trải nghiệm này. Tôi cũng vô cùng cảm ơn vị đồng tu trẻ viết bài tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ Net. Đồng tu đã tiếp thêm cho tôi động lực vô cùng lớn. 3. Lời kết. Tôi ngộ ra rằng, sư phụ đã khai sáng hoàn cảnh sống hiện tại cho chúng ta. Quá trình thành trụ hoại diệt của tam giới và vũ trụ này đã sắp đi đến hồi kết rồi. Là sư phụ liên tục kéo dài thời gian để chúng sinh được đắc cứu. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp nên tranh thủ thời gian đi cứu người. Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ. Chỉ đợi chúng ta thực hiện những điều đó thôi. Đồng thời chúng ta cần tận dụng thời gian để tu luyện bản thân thật tốt. Chính pháp chưa kết thúc thì chúng ta vẫn còn có thêm cơ hội tiếp tục tu luyện. Nếu phạm sai lầm thì phải mau chóng cải chính lại. Khi gặp chuyện thì phải hướng nội tìm bản thân, không để lưu lại bất kỳ sự hối tiếc nào. Hãy trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp này. Bài chia sẻ thứ hai có tiêu đề Cuối cùng tôi cũng thể ngộ được chân tu là gì. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là qua bố mẹ tôi khi tôi còn học trung học. Lần đầu tiên khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã thích ngay rồi. Đại Pháp đã mở một cánh cửa mới dẫn tôi bước vào một thế giới tuyệt vời. Tuy nhiên, học Pháp và luyện công mỗi ngày như bố mẹ tôi dường như thật khó làm. Đại Pháp yêu cầu người ta phải từ bỏ chấp trước vào danh, lợi và tình. Nhưng tôi cảm thấy cuộc đời của tôi chỉ mới bắt đầu. Sau khi vào đại học, tôi bị chấp trước vào quá nhiều thứ ở xã hội người thường. Tôi bận rộn vun vén cho sự nghiệp và vướng vào hẹn hò. Khi thỉnh thoảng đọc các bài kinh văn, tôi luôn cảm thấy sự an bình và niềm vui lớn lao. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đại pháp. Thậm chí dù tôi không tu luyện tinh tấn, nhưng sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, đã trừ bỏ những thứ xấu trên cơ thể tôi. Tôi rất vui và được chứng kiến hồng phúc mà đại pháp đã ban cho gia đình tôi. Hồi đó thể ngộ của tôi về đại pháp rất nông cạn, và tôi coi đại pháp như một cái ô bảo hộ. Đại pháp có thể đưa con người quay trở lại với tiêu chuẩn đạo đức cao, giúp họ trở nên khỏe mạnh và hướng họ trở nên tốt hơn và cuộc sống vui vẻ hơn. Nhiều năm qua đi, tôi mới ngộ ra rằng tôi đã sai lầm khi nhìn nhận những điều tốt đẹp mà đại pháp ban cho như là một lý do để tu luyện. Tôi không hề hiểu tu luyện là gì. 1. Cuối cùng cũng bước vào cửa tu luyện chân chính. Mặc dù tôi không thực sự hiểu tu luyện là gì, nhưng nhờ sự khích lệ của bố mẹ, tôi không ngừng tu luyện cho đến khi kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi không còn ở cùng nhà với bố mẹ. Điều này nghĩa là tôi đã từ bỏ môi trường tu luyện của mình. Tôi bận rộn với cuộc sống mới và công việc của mình. Các vấn đề sức khỏe của tôi dần dần lại xuất hiện. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và họ nói những lời tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cấm tôi không được luyện công hoặc phát chính niệm. Họ cũng ngăn cản không cho con trai tôi tiếp xúc với bố mẹ đẻ của tôi vì họ sợ rằng ông bà ngoại sẽ nói với cháu về đại pháp. Tu luyện trở nên rất khó khăn. Tôi thường cảm thấy rằng mình bị mắc kẹt trong một tấm lưới mà ngày càng trở nên siết chặt hơn khi tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Cả thân lẫn tâm của tôi đều kiệt sức. Một hôm khi tôi ở nhà một mình, tôi đã bật khóc và nói rằng: "Sư phụ, con vẫn muốn tu luyện." Tôi nhận ra rằng trước kia tôi đã không thực sự tu luyện. Vài hôm sau, một điều không thể tin nổi đã xảy ra. Không hề báo trước, chồng tôi đột nhiên đòi ly hôn. Chúng tôi trải qua thủ tục ly hôn đau lòng và gia đình anh đã chuyển ra ngoài. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đứng một mình trong căn hộ, tôi khó có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau khi ly hôn, tôi chuẩn bị được đề bạt lên vị trí cao hơn trong công việc. Tuy nhiên, chỗ làm tôi thông báo rằng phòng ban mà tôi làm bị đóng cửa, tôi bị ấn vào một vị trí thấp hơn rất nhiều. Bạn bè và họ hàng thấy tiếc cho tôi hỏi bố mẹ tại sao điều này lại xảy ra. Bố tôi trả lời rằng: "Không có gì là ngẫu nhiên, chẳng phải con muốn tu luyện sao?" Tôi thiết nghĩ, chẳng phải đại pháp đem lại sức khỏe tốt và những điều tốt đẹp sao? Vậy tại sao những điều này lại xảy ra? Một hôm tôi đọc được đoạn pháp mà sư phụ giảng: "Hỡi các đệ tử chân tu, tôi dạy chư vị là pháp tu Phật tu đạo. Vậy mà chư vị lại kể khổ với tôi vì những tổn thất về lợi ích nơi người thường, chứ không thấy khổ não vì tâm chấp trước nơi người thường của bản thân vẫn chưa buông bỏ được. Đó là tu luyện sao? Có thể buông bỏ tâm người thường hay không? Đó là tử quan dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua. Đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường. Trích, chân tu, tinh tấn yếu chỉ." Tôi đột nhiên nhận ra rằng tu luyện không có nghĩa là truy cầu cuộc sống hạnh phúc nơi thế gian con người. Khi tôi đọc pháp mà sư phụ giảng thì tâm tôi trở nên tĩnh lại được. Sư phụ giảng rằng: "Tu ấy là việc của bản thân mình, không ai làm thay. Người làm sư phụ về bề mặt chỉ là bảo cho họ pháp lý. Tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc ấy là trách nhiệm của tự mình. Vì hứng thú mà đến, tâm ắt không vững, nhập thế tục liền quên mất cái gốc này. Nếu không giữ vững niệm ấy, cả đời sẽ không được gì. Không biết bao giờ mới lại có cơ duyên. Khó lắm thay. Trích, kiên định, tinh tấn yếu chỉ." Từ sâu thẳm trong tâm mình, tôi luôn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chân tu. Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Tu luyện trong thời kỳ chính pháp không hề dễ dàng, các yêu cầu rất cao. Chúng ta cần đột phá an bài của cựu thế lực trong khi cứu độ chúng sinh. Những khổ nạn mà chúng ta gặp phải là khác với những khổ nạn mà những người tu luyện chỉ để giải thoát tự thân gặp phải. Sư phụ giảng, nghĩa là con người thế gian đã trượt xuống dốc đến như thế, chư vị vẫn còn muốn tu luyện trong vui vẻ hay sao? Phía con người của đệ tử Đại Pháp cũng tu trong hiện thực con người, cũng có chấp trước của con người, thế mới có thể tu, đồng thời cũng sẽ phối hợp không tốt, cũng sẽ có nhân tâm can nhiễu, kể cả bản thân chư vị. Nhưng xoay trở lại mà rằng, con người ở thế gian này trượt dốc đến như thế, cung cấp ra ma nạn, đó chẳng vừa đúng là cung cấp cơ hội tu luyện cho chư vị hay sao? Mà cựu thế lực chính là làm như thế. Chúng chính là muốn như thế. Chúng đang khiến con người cố ý trở nên xấu tệ, cung cấp cho các đệ tử đại pháp điều kiện để chư vị tu luyện, nhưng chúng lại hủy thế gian, ta hủy con người thế gian. Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp. Giảng pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011. Giảng pháp tại các nơi 11. Cuối cùng tôi cũng hiểu, trước kia tôi không chân tu. Cựu thế lực đã dùng gia đình chồng cũ của tôi để ngăn cản tôi tu luyện. Mặc dù họ đã cung cấp cho tôi cơ hội tu luyện, nhưng thái độ của họ đối với đại pháp thì rất nguy hiểm. Tôi chuyển về sống cùng bố mẹ. Hàng ngày tôi học pháp và luyện công. Trạng thái tu luyện của tôi sớm được cải thiện. Tôi tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng ở địa phương. Cuối cùng tôi cũng là một đệ tử đại pháp thực thụ trong thời kỳ chính pháp. Vào một buổi sáng, khi tôi đang nằm trên giường, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình được một lực mạnh mẽ nâng lên. Tôi lo sợ nhắm mắt lại, tôi không biết mình được nâng cao lên đến đâu. Cuối cùng khi tôi mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường. Tôi biết sư phụ khích lệ tôi và cho tôi biết tầng thứ của tôi đã được nâng lên. Sau những khổ nạn của mình, tôi hiểu tu luyện là quá trình từ bỏ tâm chấp trước của con người. Tu luyện không phải là truy cầu phúc báo hay sống một cuộc sống thoải mái. Tôi gặp vài người đã tu luyện khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên và tiến nhập vào xã hội người thường, họ tập trung vào những lợi ích y hệt như tôi vậy. Họ biết đại pháp là tốt và họ thích đại pháp, nhưng họ không biết chân tu thực sự là gì. 3. Kiên định chính niệm khi gặp khổ nạn. Vài năm sau, bố tôi trải qua nghiệp bệnh và qua đời. Tôi nhớ ngày đó rất rõ. Bố tôi bị bất tỉnh, mẹ tôi và tôi liên tục nói Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo vào tai ông. Vài phút sau bố tôi tỉnh lại. Tôi giúp bố tôi nằm lên giường. Tôi đọc hồng ngâm cho ông. Ông nhìn ảnh của sư phụ, cười và nói rằng con tạ ơn sư phụ vì sự cứu độ của ngài. Sau đó ông đã nhẩm bài hồng ngâm của sư phụ. Đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú, sinh tử vô chấp trước, thản đãng chính pháp lộ. Trích, chính niệm chính hành, hồng ngâm 2. Sau khi nhẩm bài hồng ngâm này, bố tôi đã nhắm mắt lại và dường như chìm vào giấc ngủ. Ông đã không thể tỉnh lại nữa. Mặc dù bố tôi không vượt qua được khảo nghiệm sinh tử, nhưng vào thời khắc cuối cùng, ông đã thể hiện tín tâm vào đại pháp. Ông không hề hối tiếc. Tôi nghĩ chắc hẳn đó là trạng thái chiêu văn đạo, tịch khả tử, trích, hòa tan trong pháp, tinh tấn yếu chỉ. Trong kinh văn, đệ tử đã từng hỏi sư phụ, làm thế nào mới có thể tu thành kiên định và tín tâm không gì sánh được đối với pháp? Sư phụ, nhưng chủng loại tín đó không thể sánh với chính tín trong tu luyện được, bởi vì nó chỉ là phần bề mặt nhất của con người, có một loại tác dụng linh tính. Còn chính tính của các đệ tử đại pháp là trạng thái của thần, là do ngộ có lý trí đối với chân lý mà tạo thành, là trạng thái của thần, của bên đã tu luyện xong, chứ quyết không phải là điều gì mà nhân tố bên ngoài nào đó có thể khởi tác dụng. Không phải vì muốn vững tin nên vững tin, vì muốn kiên định mà kiên định thì không làm đến đó được. Trích, giảng pháp và giải pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003, giảng pháp tại các nơi 3. Việc bố tôi qua đời là khảo nghiệm lớn đối với tôi, nhưng đã giúp tôi hiểu hơn về tính nghiêm túc của tu luyện. Hồi đó tôi hài lòng với trạng thái tu luyện êm ả của mình. Dường như đối với tôi thì bố tôi tu luyện rất tinh tấn và ông có chí niệm rất mạnh mẽ. Vậy tại sao ông không thể thoát khỏi an bài của cựu thế lực? Khi nghĩ về bố, tôi cảm thấy ông có rất nhiều tâm chấp trước mà tôi cảm thấy cựu thế lực có thể lợi dụng. Mỗi lần tôi chia sẻ điều này với những học viên khác, thì sau đó tôi có cảm giác rất tiêu cực. Tại sao vậy? Tôi cảm thấy mình có chấp trước vào mối nhân duyên bố con của chúng tôi. Bằng việc hướng nội sâu hơn, tôi thấy rằng tôi đã quá đặt nặng cựu thế lực. Tôi sợ khổ nạn. Dường như tôi chỉ hướng nội để tránh bị bức hại. Tôi truy cầu sự bảo hộ của Đại Pháp. Sư phụ giảng, tu luyện thật khó. Khó là ở chỗ bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, lúc liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của bản thân chư vị. Bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại, đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện. Trích, lộ, tinh tấn yếu chỉ 2. Tôi biết rằng mình cần trừ bỏ các chấp trước người thường và hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực. Mỗi một khổ nạn là một cơ hội để đề cao trong tu luyện. Tôi cần phải đồng hóa với Đại Pháp. Sư phụ đã giảng, thực ra, lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Trích, càng về cuối càng tinh tấn yếu chỉ 3. Nếu chúng ta không thay đổi quan niệm con người, thì chúng ta sẽ là người thường và không thể thoát khỏi những cảm xúc và cái tình của người thường. Khi tôi kể cho một người họ hàng về việc bố tôi qua đời, cô ấy nói, cháu nên tu khứ tất cả quan niệm và chấp trước người thường. Sư phụ đã an bài điều tốt nhất cho bố cháu rồi. Các thế hệ trong gia đình chúng ta sẽ được phúc báo vì bố cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những lời nói của cô ấy đã giải tỏa những niệm đầu tiêu cực của tôi và khiến tôi dễ chịu hơn. Tôi nhận ra rằng một học viên cần phải giữ được chính niệm. Chỉ bằng chính niệm mà một người mới có thể thấy được huyền năng của Đại Pháp và không còn tâm lo sợ. Chúng ta phải tín sư, tín Pháp. Tôi cảm thấy có những thay đổi lớn sau khi bố tôi ra đi. Tôi thấy mình có chấp trước phụ thuộc vào người khác rất lớn. Tôi lớn lên trong một môi trường được nuôi nấng cẩn thận và tôi được chăm sóc tỉ mỉ. Tôi phụ thuộc vào bố mẹ về mọi thứ. Tôi đem theo thói quen này vào trong tu luyện. Sư phụ đã giảng, loạn đến mức độ nào? Ví như có đệ tử Đại Pháp, cả nhà mọi người đều rất tinh tấn, người khác cũng nhìn vào và thấy tốt lắm, thậm chí có người học theo họ. Xem họ tu thế nào, thì mình cũng tu như thế. Tôi nói rằng tu luyện là không có khuôn mẫu. Lấy người khác làm mẫu thì chẳng phải việc chính mình nhận thức Pháp sẽ thành vấn đề. Trích, giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Bố tôi điều phối rất nhiều hạng mục, ông được các học viên địa phương tôn trọng và họ thường xin ý kiến của ông. Bố tôi giúp tôi bắt kịp trong tu luyện. Khi tôi có khổ nạn, thường thì đầu tiên tôi xin lời khuyên của bố thay vì tìm câu trả lời trong Pháp. Bố tôi cũng cố gắng giúp tôi và bảo vệ tôi không bị ảnh hưởng bởi chấp trước vào tình với ông. Tôi thường phụ thuộc vào ông khi làm 3 việc. Thỉnh thoảng ông nhắc tôi luyện công và phát chính niệm. Tu luyện là nghiêm túc, chúng ta không thể dựa vào tu luyện của người khác, thậm chí ngay cả đối với bố mẹ của chúng ta. Tôi nhận thấy các học viên trẻ tuổi khác cũng có vấn đề này. Họ cũng không tu luyện độc lập và thường xin lời khuyên của bố mẹ. Bố mẹ chúng ta giúp chúng ta bước vào cửa tu luyện Đại Pháp, nhưng chúng ta phải tự bước đi trên con đường tu luyện của mình dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp. Tôi không cần hỏi tại sao bố tôi lại đột nhiên qua đời. Thay vào đó tôi kiên trì chính niệm. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và tôi vẫn tiếp tục tu luyện và đề cao. Sư phụ giảng, tu luyện là gì? Thực ra không có bao nhiêu người thật sự minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó. Tu luyện ấy chính là thành tựu sinh mệnh. Trích, giảng Pháp tại Washington DC năm 2018. Con sẽ theo sư phụ vững vàng bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.